đệ của Phật, vì giác ngộ chúng sanh phải hành cái lòng từ tự nhiên, vì không có nhân mà nào mà có thể được, tất cả cái nhân đều không tự tán, cho nên nó là tự nhiên. Phải hành cái lòng từ bồ đề, vì một vị bình đẳng. Phải hành cái lòng từ vô đẳng, vô đẳng tức là vô đẳng đẳng đó, vì không có các cái ái. Phải hành cái lòng từ đại bi, vì dẫn đường cho chúng sinh tiến đến đại thừa. Phải hành cái lòng từ không chán, vì quán không có ngã. Phải hành cái lòng từ pháp thí, vì không có tiếc nuối. Phải hành cái lòng từ trì giới, vì giáo hóa những người phạm giới. Phải hành cái lòng từ nhẫn nhục, vì bảo hộ những người kia và ta. Cái nhẫn nhục bảo hộ kia ta là sao? Kia là người, ta là ta. Khi người khác họ nói một câu trái tai mình nổi sân thì mình nhẫn nhục. Nếu mà mình không nhẫn nhục thì mình và người có lợi có hại. Mình nổi sân lên, mình tát họ một tát tai thì họ tha mình không? Thì họ cũng cho mình một vài đấm. Thì như vậy thì cả hai đều hại hết. Còn khi đó mình nhẫn nhục được, họ nói lời nói nặng mình, mình nhẫn được, mình bỏ qua, thì mình cũng không có bị ăn đấm nào, mà người kia cũng khỏi bị tát tai, phải không? Thì cả hai đều có lợi hết. Rồi chẳng phải ăn một đấm hay là một tát tai đó ngang đó thôi đâu, phải không? Mà có thể cả năm, cả tháng, cả đời không quên nữa chứ. Cứ hờn, cứ giận hoài. Bởi vậy cho nên nhờ cái hạnh nhẫn nhục đó mà mình và người đều bảo hộ cho nhau. Mình bảo hộ được cho mình mà cũng bảo hộ được cho người. Hành cái lòng từ tinh tấn là để gánh vác chúng sanh. Nghĩa là mình tinh tấn làm cái gì? Tinh tấn để làm sao? Để mà bảo bọc, để mà che chở, để mà lôi kéo chúng sinh tiến lên con đường giác ngộ. Phải hành cái lòng từ thiền định, vì không có thọ vị. Cái câu này dễ hiểu hay không? Thọ vị tức là đấm trước cái vị thiền định á. Bởi vì những người tu thiền định mà khi quen rồi, thấm nhuần được rồi, thì thường nói thiền diệt vi thực đó. Trong cái khi ngồi thiền cảm thấy có cái nguồn vui, rồi mình cứ đấm cái vị vui đó mà mình không có chịu xả, mình không có làm lễ cho chúng sinh. Cho nên tuy hành thiền định mà vẫn không có bị đấm trước cái vị đó. Hành cái từ trí tuệ, vì đều biết thời, vô bất là không chẳng. Không chẳng tức là đều. Đều biết thời tức là khi nào nên nói, khi nào nên dạy, cái căn cơ thế nào mình biết đúng thời đúng tiết, thì đó là cái hành từ trí tuệ. Phải hành cái từ phương tiện, vì tất cả thị hiện. Cái phương tiện là vì tất cả. Ví dụ như trong kinh Phật có những cái bài kinh nói hồi xưa Phật có khi thị hiện làm thân này thân nọ để mà giáo hóa chúng sinh đó, thì cái đó gọi là lòng từ phương tiện, để thị hiện thân theo từng loài để giáo hóa đó, thì đó gọi là cái từ thị hiện. Hành cái lòng từ không có ẩn, ẩn tức là giấu kín, vì cái trực tam thanh tịnh. Chỉ giấu kín này tức là mình vì cái lòng từ bi, mình biết cái người đó có lỗi mà mình cũng không có giấu, không có ẩn, không có che, đem cái lời nói thẳng chỉ dùng cho họ để họ biết, họ sửa để cho họ trở thành thanh tịnh, thì đó là cái lòng từ bi của mình. Còn nhiều khi mình thấy họ là tội lỗi, họ là quấy, mà mình cứ che chở giấu giếm, mình không cho ai biết hết, như vậy đó tưởng như là mình tốt, nhưng chính vì vậy mà cái lòng tội lỗi của họ tăng trưởng. Như vậy là mình thiếu cái trực tâm thanh tịnh. Bởi vậy cho nên nó là hành cái từ không có ẩn, ẩn là tức là che giấu đó. vì cái tâm thanh tịnh, hành cái từ thâm tâm vì không có những cái hạnh tạp, hành cái từ không có dối gạt vì không có hư giả, hành cái từ an lạc vì khiến được cái vui của Phật, hành cái lòng từ của Bồ Tát, cái lòng từ bi của Bồ Tát là như thế ấy. À, như vậy đây là kể một mặt cái lòng từ bi của Bồ Tát. Tuy nhiên quán chúng sanh là hư dối, không thiệt, thấy rõ như vậy, biết đúng như vậy, nhưng vì chúng sinh mê muội, họ cứ tưởng họ là thiệt, họ tưởng họ là có, bởi vậy cho nên họ tạo nghiệp cứ như vậy mà mãi khổ đau. Thì chúng ta đem cái thấy đúng như thật đó chỉ dạy cho họ biết, rồi làm tất cả cái hạnh từ bi để diệt hết những cái xấu xa, cái tội lỗi cho họ. Thì những cái từ bi đó, từ cái từ bi của Thanh Văn Nhị Thừa cho tới từ bi của Bồ Tát, của Phật, tất cả cái hạnh đó đều làm để gì? Đem lợi ích để cho chúng sinh, chứ không phải thấy họ giả dối rồi để mặc họ ra sao họ ra. Không phải như vậy. Càng thấy giả dối, chúng ta càng thương họ, để làm sao cho họ thức tỉnh, để làm sao cho họ đừng tạo nghiệp nữa, mà phải mãi ở trong giả dối, đời đời kiếp kiếp khổ đau. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: sao gọi là bi? Đáp rằng: Bồ Tát làm ra những công đức đều cho tất cả chúng sanh cùng hưởng như mình, chứ không phải làm cho mình hưởng. À, gọi đó là bi. Bi là gì? Bi tức là làm cho mọi người được lợi ích, được an lạc. Bây giờ mình có được công đức gì thì đều chia sẻ cho mọi người cùng hưởng. À, thì đó gọi là bi. Sao gọi là hỷ? Đáp rằng: có những cái việc lợi ích, có những cái điều lợi ích đều hoan hỷ, không có hối hận. Tức là làm những điều lợi ích cho chúng sinh đó, mình đều hoan hỷ, không hối hận. Có khi nào mình làm lợi ích cho chúng sinh mà mình có hối hận không? Có không? Tôi nói ví dụ như có một huynh nào ở đây viết mai giỏi, cái rồi có một huynh khác lại mượn huynh mai giùm tôi bộ đồ, cái lúc nhận thì cũng hoan hỷ vì làm lợi ích cho họ, mình cũng hoan hỷ. Mai nhưng mai xong rồi đưa họ, cái họ dòm dòm chê mai gì không khéo, mai dối. Cái lúc đó mình có hối hận không? Phải già không thèm mai, phải không? Thì cái tâm niệm đó là tâm niệm hối hận rồi chứ gì, phải không? Thành ra mình làm tất cả cái lợi ích cho người ta mà dầu bị người ta chê, bị người ta coi thường, mình cũng vẫn hoan hỷ, không có hối hận. Đó là cái điều gọi là hoan hỷ đó, hỷ xả đó. Sao gọi là xả? Đáp rằng cái việc làm phước đức không có cái chỗ mong cầu đó. Xả là sao? Tức là tất cả việc làm phước đức mà mình có không mong cầu gì hết. Bây giờ tất cả việc làm của mình có mong cầu không? Có không? Ví dụ như tất cả cái việc làm cái gì đêm nào mình cũng hồi hướng đó. Hồi hướng là được cái gì? Mình thì chúng sinh đều được thành Phật, có mong cầu không? Như sự thật ở đây chỉ xả là để cho mình đừng có cái tâm mong cầu riêng tư. Làm tất cả cái phước đức gì đừng có mong cầu riêng tư. Vì mong cầu riêng tư á, thì đó là cái tâm dễ sanh sân hận. Tôi ví dụ như có một người họ bị tai nạn, khi họ bị tai nạn rất là hiểm nguy, mà mình muốn cứu họ được á, thì mình cũng hy sinh đáng kể. Cái hy sinh của mình rất là đáng kể mới cứu được cái cơn hiểm nguy của họ. Nhưng khi cứu được cái cơn hiểm nguy của họ rồi á, thì mình có cái ý nghĩ rằng đời đời họ không quên ơn mình. Có nghĩ vậy không? Mà có nghĩ vậy là có mong cầu không? Rồi mình mới cứu họ được có 2 tháng 3 tháng, hôm nào đó họ gặp lại mình họ hàng chào, lúc đó sao à nổi sân lên đồ vô ơn bạc nghĩa rồi đủ thứ hết, phải không? Như vậy thì chính vì cái tâm mong cầu đó mà không được như ý thì dễ nổi sân. Còn nếu mình làm mình cứu họ thì cứu rồi thôi, không cần nhớ, không cần biết, mai mốt có chào không chào cũng được. Thì như vậy đó mới gọi là xả không mong cầu, phải không? Nhưng mà ở đây có mấy người có làm được vậy không? Có không? Có ai dám đưa tay tôi sẽ làm được cái đó không? Chỉ một hai cái ơn nhỏ xíu thôi mà chừng vài ba tháng họ quên cái mình cũng còn bực bội, cũng còn muốn nói vô ơn bạc nghĩa thôi, phải không? Hướng nữa là những cái ơn mà rất khó khăn mình hy sinh cho họ mà họ lại không có nhớ. Vì vậy cho nên cái tâm xả là để cho nó dứt hết mong cầu, mà dứt hết mong cầu thì tự nhiên không còn sân hận. Chứ chúng sanh họ dễ quên lắm, phải không? Nghĩa là khi nào họ gặp tai nạn thì họ muốn mình cứu, mà qua tai nạn rồi họ quên. Mình có dễ quên không? Mình cũng dễ quên vậy. Có khi thì mình thấy ai chết đó, cái lúc đó mình thức tỉnh, mình nói ra cuộc đời vô thường. Nhưng mà về vài bữa cái về sao là thấy thường lại, rồi cũng vui cười, rồi cũng lo ăn lo chơi, rồi cũng đủ thứ chuyện. Thì như vậy mình cũng dễ quên, thì người khác cũng dễ quên. Thì thôi chấp họ làm chi, làm rồi đừng mong gì hết. Thì như vậy đó là cái tốt đó. Đọc tiếp ông Phương.
Bây giờ đây là tìm tận cái gốc của cái việc từ bi.
Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: sợ có sợ sanh tử thì Bồ Tát phải nương tựa vào chỗ nào? Nếu mà có sợ sanh tử, người có sợ sanh tử thì Bồ Tát phải nương tựa vào chỗ nào? Đây là nói Bồ Tát mà còn yếu yếu đó, còn sợ sanh tử đó, thì phải nương vào chỗ nào? Thì ông Dương Hoa Trạch bảo Bồ Tát ở trong cái sanh tử mà có sợ đó thì phải nương vào cái sức công đức của Như Lai. Nếu mà trong sanh tử mình có sợ thì phải nương vào sức công đức của Như Lai. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: Bồ Tát muốn nương vào cái sức công đức của Như Lai đó thì phải trụ ở chỗ nào? Mình đáp rằng Bồ Tát muốn nương vào sức công đức của Như Lai phải trụ độ thoát tất cả chúng sanh. Như vậy thì nương vào công đức Phật, mình tưởng đâu là được hào quang của Phật che chở, mình khỏi có cái khổ sanh tử. Ai ngờ nương vào công đức của Phật nghĩa là phải trụ chỗ độ thoát tất cả chúng sanh. Nghĩa là vì công đức của Phật là công đức độ sanh, bây giờ mình muốn nương công đức đó là phải độ thoát tất cả chúng sinh. Đó là nương công đức của chư Phật. Mà độ thoát tất cả chúng sinh thì mình có lăn ở trong sanh tử không? Mình còn sợ sanh tử không? Nếu sợ sanh tử thì đâu có độ thoát tất cả chúng sinh. À, như vậy chúng ta mới thấy trong kinh thường hay nhắc, đó là muốn đền ơn chư Phật là phải độ thoát chúng sinh, độ thoát tất cả chúng sinh. Thì đây là cái ý, đó là chúng ta nương tựa vào công đức của Phật, tức là chúng ta phải độ thoát tất cả chúng sinh. À, như vậy thì chỉ Bồ Tát biết rõ sanh tử là cái chỗ buồn, cái chỗ khổ đáng sợ, nhưng mà vì thương, vì muốn độ tất cả chúng sinh cho nên Bồ Tát phải lăn lộn trong đó, chứ không phải Bồ Tát thấy sanh tử là vui, không phải sanh tử là sung sướng, phải không? Cái đó mới là cái giá trị quý giá. Nếu cái việc đó là cái việc dễ làm, là cái việc tốt mà mình làm được cho người ta thì người ta mang ơn nhiều ít, mà cái việc làm đó mình hy sinh nhiều ít. À, còn cái việc làm mình biết đó là nguy hiểm, là xấu xa, mà làm được như vậy thì mới lợi ích cho họ, mình vẫn sẵn sàng làm việc nguy hiểm xấu xa đó thì cái hy sinh nhiều ít. Như vậy thì làm được cho họ cái điều lợi ích đó, mình hy sinh rất nhiều, mà hy sinh rất nhiều đó mới gọi là cái giá trị cao. Bởi vậy nên Bồ Tát vẫn thấy sanh tử nó là đáng sợ, thì Thanh Văn thấy sanh tử cũng đáng sợ, nhưng mà vì cái lòng thương chúng sinh phải độ hết, vì vậy mà lăn lộn trong sanh tử. Đó là cái cao thượng của Bồ Tát, hay là cái mạnh mẽ của Bồ Tát là chỗ đó đó.